tội ấy, những cái tính nghiệp á, có kể cái xã hội, tức là cái thế gian ở trong đó. Thì trong thế gian này á, cho phép uống rượu, không cấm việc bán rượu, thế nên nó không thuộc về cái tính nghiệp, tính tội, mà nó thuộc về giá nghiệp, giá tội. Chúng ta phải hiểu cái vấn đề như vậy. Thành ra cái người thế gian họ vẫn làm cái điều này được à. Và các quốc gia trên thế giới hiện nay không nước nào mà ngăn cấm việc làm rượu và bán rượu. Có nhiều quốc gia lại còn công khai bán thuốc hút, bán rượu và đặt rượu. Vì việc bán rượu thu được một số ngoại tệ rất lớn và tiền thuế rượu cũng rất khả quan. Nhưng vì việc ấy thuộc về ác luật nghi, chẳng những hàng Phật tử đã thọ giới bán rượu phạm tội này, mà những người không thọ giới sống với nghề này cũng bị chiêu cảm quả báo không hay. Cho nên Đức Phật đặc biệt vì các đại sĩ đã phát Bồ Đề Tâm Thọ Bồ Tát giới chế định cấm ngăn dưới điều này rất là nghiêm khắc, để giúp đỡ cho các vị Bồ Tát đó. Chúng ta phải hiểu như vậy, khuyến dạy các Bồ Tát không được sinh sống bằng nghề bán rượu và làm rượu, nên làm, nếu làm thì phạm Ba La Di tội. Có người cho rằng không có quả báo tội ác thì Đức Phật là một đấng đại từ đại bi, cần gì phải chế lập giới điều này làm cho chư Bồ Tát phải bị sự gò bó vô ích. Thì uống rượu làm cho người say loạn đương nhiên không được bán, nhưng các thứ rượu, thuốc dùng liệu trị những bệnh đau nhức cũng không được bán hay sao? Có chỗ nói Bồ Tát tại gia vì muốn duy trì sự sinh sống cho cá nhân và gia đình, vì mong cầu tiền lời mà bán rượu thuốc thì không vi phạm Bồ Tát luật nghi. Thì đó nó có hai lý do. Đây, ở đây là chúng ta đến cái trường hợp mà bảo là đây là khi mà mình bán rượu theo cái ý nghĩa là thuốc thì có phạm hay không phạm. Thì nếu mà đúng ra thì nếu bán làm thuốc thì điều này có thể nói là không phạm. Thì nó có hai lý do như vậy. Thứ nhất, vì rượu thuốc diệt trừ bệnh hoạn cho người, làm cho thân tâm người được an ổn khang kiện trong rượu thuốc. Thứ hai là trong rượu thuốc có các thứ thuốc, nên khi người dùng chỉ dùng đúng lượng mà thôi, không thể buông lung uống quá lượng đến nỗi sinh ra tội hôn mê say loạn, cho nên không vi phạm Bồ Tát giới. Nhưng chỉ khai cho Bồ Tát tại gia, còn hẳn Bồ Tát xuất gia tuyệt đối không được khai cho, vì là việc nuôi sống tà mạng trái với nếp sống chính mạng. Có chỗ nói là bất luận Bồ Tát tại gia hay xuất gia đều ở trong cái hạn lệ ngăn cấm không khai cho, vì trong các luật luận từ giờ, từ nào đến giờ không thấy khai. Nhưng dĩ nhiên đó là nói về cái loại rượu mà uống vào để say sưa, chứ không phải là nói cái loại rượu thuốc này. Cho nên chúng ta phải hiểu là khi người Phật tử đã hiểu rõ cái mục tiêu tại sao Đức Phật ngăn cấm cái rượu, không phải đây là một cái giới cấm thủ, tức là đặt ra một cách phi lý, mà đây là cái để ngăn chặn cái điều đau khổ cho chúng sinh. Thế thì chúng ta biết rằng khi rượu nó dùng vào một cái tính chất khác, nó không phải là làm say mê, làm tai hại cho chúng sinh, mà nó giúp cho chúng sinh kiện khang thân thể, nó làm cho chúng sinh lành bệnh, tức là nó chỉ dùng đúng cái độ lượng, nó không đi đến cái mức độ làm say, thì lúc đó nó là một cái liều thuốc, thì không thể nào mà nó bị hạn chế ở trong cái giới luật này được. Chúng ta phải hiểu một điều như vậy. Thì có thêm một điểm nữa mà người Phật tử cần phải lưu ý ở đây, tức là khi nào chúng ta thọ Bồ Tát giới rồi thì cái giới mà bán rượu này á, nó, chúng ta nhớ là nó chỉ thuộc về giá nghiệp thôi, chứ không phải là tánh nghiệp. Tức là ở trong thế gian các quốc gia họ không cấm, thành ra các người Phật tử người ta chưa thọ Bồ Tát giới, với mình là người thọ Bồ Tát giới rồi thì mình không làm cái việc đó, mình làm là mình phạm vào giá tội. Những cái người mà Bồ Tát mà chưa có thọ giới á, họ còn sơ tâm á, thì họ bán rượu họ không có bị kết tội, mình không có thể đem Bồ Tát giới ra mà kết tội cho họ. Và đồng thời mình cũng không có thể lấy cái luật pháp thế gian để mà kết tội họ, bởi vì cái đó nó hợp pháp ở trong thế gian. Nhưng mà nếu mà tính tội mà nói theo cái phương diện gọi là căn bổn, cái định luật của trời đất căn bổn đó, thì làm cái việc đó nó phạm vào cái tội trọng. Lý do là cái bản chất của rượu nó tai hại, nên khi mà mình là cái người mà giúp vào cái việc mà hoằng dương cái chất tai hại đó, và lại còn lợi dụng vào cái yếu điểm, cái bệnh hoạn ở trong tâm, trong thân thể của con người ta, cái thèm khát, những cái mà cái bệnh ở trong đó để mà bán rượu sinh sống như vậy, là nó phạm vào cái định luật thiên nhiên, một cái tội lỗi thiên nhiên, tức là vẫn phải trở thành cái tội trọng. Thì như thế, những vị mà vị Bồ Tát nào mà thọ giới rồi, mình cũng muốn khuyên những vị Bồ Tát sơ tâm mà chưa có thọ giới thì mình cũng phải biết cách khuyên, mình phải biết tùy tiện trường hợp, chứ đừng có vội vã mà cứ thấy trong luật ngăn cấm như thế đừng có thấy rằng là trên cái vấn đề này gọi là căn bổn tính tội á, định luật của trời đất này nọ á, mà vội vã mà quở trách người ta hay là ép đặt bắt buộc người ta phải không được làm cái vấn đề đó nữa. Mình phải xét lại cái trường hợp của người Phật tử kia, họ ở trong những hoàn cảnh như thế nào, có thể nói được hay không nói được. Mà nhiều khi cái vị kia đó, họ có ý muốn thọ nhận giới pháp, tức là muốn theo đạo Phật một cách đúng đắn á, mà họ bị những cái trở ngại, họ lo âu rằng là họ theo như thế mà bây giờ họ còn bị cái trường hợp phải bán rượu này, thì đó là vấn đề hết sức là khó khăn cho họ. Thì mình phải biết cách mà hướng dẫn, biết cách mà lèo lái giúp đỡ cho họ, chứ đừng có đặt ra những cái vấn đề nó quá khe khắt đối với họ, là với điều kiện anh phải bỏ tất cả cái sự nghiệp của anh đi. Thì phải tùy theo nói họ là bây giờ cứ theo đi, cứ có cái ý nguyện như thế đi, rồi cứ tụng kinh niệm Phật thêm đi, để cho có cái năng lực, cái phước đức của chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ. Mình cứ có cái ý nguyện là một ngày nào mình sẽ bỏ được cái nghề nghiệp đó, như vậy đi, cứ từ từ như thế, một ngày nào mình đủ cái phước đức, tự nhiên cái nghiệp đó nó sẽ vơi, nó mất đi, mình sẽ chuyển nghiệp được. Chứ đừng có vội vã mà bảo là Đức Phật nói thế là phải dứt khoát làm như thế ngay. Chúng ta đừng có ỷ rằng là mình đã giữ được giới đó, và dĩ nhiên là người khác cũng phải làm y như mình như vậy. Điều này không nên. Phải có cái tâm niệm giúp đỡ và nâng đỡ chúng sinh, và dùng trí huệ quán sát để nâng đỡ một cách nhẹ nhàng, để cho chúng sinh đó có thể được thực sự lợi ích, chứ không phải dùng giới luật ra như là một cái lợi khí của bản ngã mình, để mà chứng tỏ là mình hay, và bắt mọi người khác phải làm hay, làm cái điều đó một cách hay đẹp như mình, mà người ta làm không được thì mình chê bai mà anh không xứng đáng là một Phật tử, anh không có đủ trách nhiệm Phật tử, tạo nên những cái mặc cảm đau khổ cho người, như vậy là điều không nên làm. Quý vị Phật tử nào mà đã thọ Bồ Tát giới thì phải ghi nhớ như vậy. Thì giới bán rượu này mà muốn kết thành trọng tội cũng không phải là đơn giản, mà phải đầy đủ năm duyên như là các giới ở trên, thì lược phân biệt như sau. Thứ nhất là chúng sinh. Thì chúng sinh cũng có ba phẩm sai biệt. Nếu bán rượu cho chúng sinh thượng phẩm thì căn cứ bán cho người nào để định đoạt cái tội của mình nặng hay nhẹ. Nếu bán cho những người uống vào mà không bị hôn mê tán loạn là chỉ phạm tội khinh cấu. Còn bán cho những người uống vào bị say sưa loạn tâm thì kết thành căn bổn trọng tội. Ví dụ ở đây mình nói là có cái trường hợp Ngài Tế Công Hòa Thượng, Ngài uống rượu vô say sưa mà nó chẳng ảnh hưởng gì hết, Ngài vẫn làm bậc thánh như thường, thì cái đó chỉ là một cách thị hiện của Ngài. Thì lúc đó có bậc thánh nào như Ngài Tế Công mà mình bán cho họ thì nó chẳng ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà dĩ nhiên thì cái luật ở trên nó cấm bán rượu thì làm gì có trường hợp này nữa. Nhưng mà đối với những cái người mà có trường hợp bán rượu rồi thì mình theo đây mà kết tội. Ở đây có người hỏi, chúng sinh thượng phẩm tức Phật Thánh Nhân Sư Tăng uống rượu cũng bị say loạn hay sao? Thì chư Phật Thánh Nhân đương nhiên là không bao giờ uống rượu say loạn, nhưng cha mẹ Sư Tăng là thuộc về thượng phẩm chúng sinh á, mà vẫn uống rượu vào thì vẫn bị say như thường. Cũng có rất nhiều bậc sư trưởng của mọi người uống rượu say nhừ tử như bùn. Cũng có những tăng chúng xuất gia không đúng pháp giữ gìn giới luật, uống rượu chẳng những không biết hổ thẹn, lại càng uống càng thấy vui tươi hớn hở. Vì thế nên đem rượu bán cho những chúng sinh không phải thánh nhân này phạm căn bổn trọng tội. Thì bán rượu cho chúng sinh ở trung phẩm cõi trời cõi người tất nhiên phạm căn bổn trọng tội, vì chúng sinh này là đối tượng chủ yếu của giới điều Đức Phật chế lập. Người trời là những chúng sinh rất thích uống rượu, nên bán rượu cho những chúng sinh này là xúc tiến sự say mê hỗn loạn cho họ. Bởi vì trong một con người mà chưa toàn vẹn, bao giờ nó cũng có hai cái tính, một cái gọi là tính vươn lên, một cái gọi là tính sa đọa lại đi xuống. Thì chúng ta chỉ nên giúp cho những cái tính vươn lên của họ để họ được lợi ích, chứ không nên giúp thêm cho những cái tính sa đọa là đi xuống của họ để họ bị đau khổ. Đó là điều mà dứt khoát là không nên làm. Vì thế nên bán rượu cho chúng sinh ở trung phẩm là bị phạm căn bổn trọng tội. Bán rượu cho chúng sinh ở hạ phẩm là quỷ thần. Nếu những chúng sinh này chưa thọ Bồ Tát giới, ít có ảnh hưởng tổn hại đạo pháp, nên các bậc cổ nhân kết thành tội khinh cấu. Nếu là chúng sinh đã thọ Bồ Tát giới, trên thân đã có giới thể, nên phạm căn bổn trọng tội. Tóm lại bất luận chúng sinh trong phẩm nào cũng đều không khỏi phạm tội khinh hay trọng. Nhưng có lẽ có một điểm ở đây mà chúng ta cần nên lưu tâm, bởi vì ở đây đó là cái giới cô tử, tức là giới bán rượu. Nhưng chữ cô nó còn có cái ý nghĩa là mua nữa. Thì cái trường hợp mà chúng ta một khi mà đã bị cấm bán rồi á, thì nó không còn đến cái trường hợp thứ hai là bán cho người nào nữa, tại vì đã cấm tận gốc rồi. Nhưng mà nó cái người Phật tử á, còn có thể phạm phải, không bán nhưng mà còn có thể phạm phải cái tội là gọi là mua rượu về. Thì nhiều khi chúng ta mua rượu về cho cha mẹ, tức là thượng phẩm chúng sinh, mua rượu về cho người bạn hay là cho một người nào là loài người loài trời đó là trung phẩm chúng sinh, mua rượu về để mà làm say sưa cái hạ phẩm chúng sinh nữa, thì đó là những trường hợp có thể xảy ra rất nhiều. Thì những trường hợp này chúng ta cũng phải hiểu là cho người ta uống như thế, dạy người ta bán đã không được mà giờ đây cho người ta uống là chắc chắn không được. Nên chúng ta phải lưu tâm vấn đề này, chứ đừng có nghe cứ bán thôi rồi nói mua là được, rồi cứ thế mua về cho người ta uống. Không phải như vậy, đều bị phạm căn bổn trọng tội hết. Nhân duyên thứ hai là chúng sinh tưởng, tức là chúng ta ý nghĩ của chúng ta về chúng sinh. Duyên này cũng nhằm vào ba phẩm và phân biệt chúng sinh tưởng và chúng sinh về thượng phẩm, tức là họ có say loạn mà mình cũng biết là họ sẽ bị say loạn, chứ không phải là những chúng sinh mà không say loạn như là bậc thánh nhân. Mà những chúng sinh mà có bị say loạn mà mình cũng nghi ngờ, mình không biết chúng sinh này uống vào có bị say hay không, thì nếu mà mình bán cho họ hoặc mua về cho họ uống thì đều bị phạm căn bổn trong tội. Trường hợp thứ ba của thượng phẩm chúng sinh đó là những thượng phẩm chúng sinh bị say loạn, nghĩa là uống vào là bị say á, mà mình lại nghĩ rằng là họ uống vào không say đâu. Tức là có một ông thầy của mình tưởng đó ông là thánh nhân, mình nghĩ uống vào ông không say đâu, nhưng mà té ra là ông cũng lại bị say. Trường hợp thứ tư, tức là cái vị đó không có bị say mà mình tưởng đâu là vị đó uống vào sẽ bị say, tức là như một bậc thánh mà mình tưởng họ là phàm. Trường hợp thứ năm là trường hợp uống vào không có say mà mình cũng nghi là mình nghi đâu là có thể say hoặc không say ấy. Trường hợp thứ sáu là trường hợp vị đó uống vào không say mà mình cũng biết chắc là vị đó uống vào không say. Thì bốn trường hợp sau này là mình đều phạm tội khinh cấu, chứ không có bị phạm mà căn bổn trọng tội như hai cái tội đầu. Hai tội đầu tức là cái chúng sinh đó là chúng sinh đều yếu đuối, có thể bị say hết mà mình đi mình cho uống vào. Thì dù là mình nghĩ là mình biết đó là bị say mà mình cho uống, hoặc là mình nghi ngờ, thì đều phạm căn bổn trọng tội. Còn trường hợp thứ ba là trường hợp là chúng sinh đó cũng là thượng phẩm, nhưng mà là chúng sinh yếu đuối như cha mẹ sư trưởng của mình á, là có khả năng say sưa. Nhưng mà nhiều khi mình hiểu lầm, mình nghĩ chắc ông thầy của mình là thánh rồi, uống vào không say đâu, thì mình cho uống vào, rốt cuộc ông say thật. Thì trường hợp đó mình chỉ bị phạm tội khinh cấu, bởi vì mình nghĩ là ông ta không say. Còn trường hợp, ba trường hợp sau cùng á, tức là cái chúng sinh nó đều không bị say hết à, thì đều không bị say hết mà mình biết là không bị say rồi, mình cho uống không chỉ bị phạm tội khinh cấu. Mình nghi ngờ, mình biết rằng là ông này có bị say hay không, mình cho uống nhưng mà thực ra ông không bị say, thì cũng không có bị mình phạm tội trọng, chỉ phạm tội khinh cấu thôi. Còn trường hợp mà thứ ba đó là trường hợp mà cái vị đó không say, nhưng mà mình nghĩ rằng vị này chắc say mà mình vẫn cho uống, nhưng mà rốt cuộc không có cái hiệu quả vị say, thì mình cũng bị phạm tội khinh cấu, nhờ mình cho nhầm bậc thánh uống rượu mà mình được tội nhẹ như vậy. Còn trường hợp của trung phẩm chúng sinh á, mà nhiều khi thì mình lại tưởng lầm, mình tưởng đó là chúng sinh ở hạ phẩm. Và ba trường hợp ở hạ phẩm ở dưới có nói đến, ba cái trường hợp ở hạ phẩm mà dưới có nói đấy thì chỉ bị phạm tội khinh cấu. Thì đó là bốn trường hợp. Trường hợp thứ năm là trường hợp mà chúng sinh trung phẩm mà mình tưởng mình biết đó là chúng sinh ở trung phẩm, chúng sinh ở trung phẩm mà mình nghi ngờ, mình bảo chắc đây là chúng sinh ở trung phẩm hay không kìa. Thì hai trường hợp sau cùng này mình bị phạm căn bổn trọng tội, tức là mình đúng là chúng sinh trung phẩm mà mình biết đó là chúng sinh trung phẩm, hoặc dù mình nghi ngờ đi chăng nữa mà cho uống vào là bị phạm căn bổn trọng tội. Còn trường hợp mà mình tưởng lầm đó là chúng sinh ở hạ phẩm thì mình chỉ bị tội khinh cấu. Đó là như vậy. Thì đối với chúng sinh hạ phẩm thì cũng có các trường hợp như sau. Thì chúng sinh ở hạ phẩm mà có giới, phân biệt ra là hạ phẩm có giới với không giới. Nếu chúng sinh hạ phẩm có giới mà mình biết là có giới, với lại hạ phẩm có giới nhưng mà mình nghi ngờ không biết có giới hay không á, mà mình cho uống, thì đều hai câu này là đều phạm căn bổn trọng tội. Còn chúng sinh ở hạ phẩm dù có giới nhưng mà do vì cái tâm của mình nghĩ tưởng lầm là không có giới, thì mình có cho chúng sinh nó uống vào, mua về hoặc bán cho chúng sinh nó uống đều bị phạm khinh cấu. Với lại hai trường hợp sau là chúng sinh hạ phẩm mà không có giới mà mình cũng biết là không có giới, hoặc là mình nghi ngờ là có giới, hoặc là mình tưởng đó là có giới, thì đều khi bán cho uống đều bị phạm tội khinh cấu. Nhân duyên thứ ba là nhân duyên là hy lợi mà phản bản mại, tức là mong cầu, hy là mong cầu lợi lộc mà mình mua bán. Thì điểm này là chủ thể để mình tạo cái nghiệp bán rượu. Vì người đời sở dĩ mở tiệm bán rượu mục đích duy nhất là vì cầu lợi. Đối với thế tục thông thường rất thích mua bán làm ăn nuôi dưỡng, nuôi sống này vì thu được nhiều tài lợi. Nhưng với một Phật tử, đặc biệt là hành giả Đại Thừa Bồ Tát, tuyệt đối không được làm việc bán rượu này. Nhưng mọi người đều biết Bồ Tát có hai loại là xuất gia và tại gia. Bồ Tát tại gia đúng pháp cầu tài lợi. Bất cứ sự mua bán nào chính đáng đều được làm, không phải là không cho mua bán. Và lại thì trong việc mua bán ấy có thể nhiếp hóa rộng lớn được chúng sinh. Nhưng với sự mua bán rượu ác luật nghi này, dù Bồ Tát tại gia cũng không cho phép làm. Còn Bồ Tát xuất gia chẳng những không cho mua bán, tất cả mọi chuyện ấy đều thuộc về ác luật nghi. Một bất cứ lối mua bán nào để cầu lợi đều ở trong phạm vi nghiêm cấm một cách nghiêm mật. Thì đây là trường hợp chúng ta phải biết là Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia là hoàn toàn phải giữ giới.